mà tôi muốn chỉ cho ông là chỉ cái mà thường trụ bất biến ở nơi ông, mà ông chỉ thấy ra cái thường trụ bất biến ở nơi pháp của tôi. Nói theo mấy vị thiền sư là cứ đến của nhà rộng, còn kho tàng mình thì không đến. Ví như người khách ngủ trọ quán trà, đây Đức Phật lấy lại cái vấn đề khách trần, ở tạm người đi rốt cuộc ở mãi không được, còn người chủ trạng thì không có đi đâu. Tâm cũng như vậy, nếu thật tâm ông thì không đi đâu hết. Làm sao rời cái tiếng lại không có tính phân biệt? Nếu mà nó không đi đâu hết đó, thì có rời các cái âm thanh đi, cái tiền trần thì nó vẫn có tính phân biệt. Giờ cái ý Đức Phật đó là muốn lấy lại, giúp cho tâm lý của Ngài An An. Có thể nói Phật giáo là một cái về tâm lý, có thể nói là rất là sâu sắc. Đức Phật trị bệnh chúng sinh, thuyết pháp chúng sinh, Đức Phật là tâm lý đó. Ngoài cái vấn đề mà cái những cái tâm lý mà theo lối thế gian là dụ cho ăn kẹo hay nói gì đó để nghe pháp, cái đó mình không nói. Cái tâm lý của Đức Phật ở đây là khi mà Đức Phật cho cái pháp vào trong tâm con người, Đức Phật biết cái tâm con người nó phản ứng như thế nào. Và khi Đức Phật lập pháp lên, Đức Phật phải lập cách như thế nào và phải thuyết giảng như thế nào để mà vượt qua được những cái phản ứng, cái trở ngại ở trong tâm ấy. Thì cái đó là vấn đề tâm lý. Ngoài ra nữa, như tôi nói đấy, là Đức Phật phải lập ra rất nhiều cái nhân duyên khác, đó cũng là để đối trị tâm lý. Ngay như tôi nói đấy, đạo Phật thực ra nó vượt ngoài tôn giáo, nhưng mà Đức Phật vẫn lập đạo Phật thành tôn giáo, bởi vì cái tính chất tôn giáo của đạo Phật nó đáp ứng lại với một số tâm lý nào đó của con người, nó trị được một số tâm lý nào đó. Ví dụ như con người mà cái lòng nó phải định á, nó mới có huệ, mà muốn định á, nó phải nhiếp tâm, mà muốn nhiếp tâm nó phải có cái tâm kính tin, thiếu cái tâm kính tin á, nó nhiếp tâm không được, mà thiếu cái tâm kính tin nó không nhiếp thì nó không quy y được. Thế là tâm mình nó không nương tựa và căn bản được, mà nó không nương tựa được á, thì tâm mình nó thiếu căn bản, nó thiếu cái chỗ tựa, thì phiền não nó làm chủ. Thành ra chính vì vậy cho nên Đức Phật vẫn lập đạo Phật thành tôn giáo, bởi vì cái tôn giáo là cái chỗ mà nó kích thích cái lòng kính tin mạnh nhất. Cái tâm kính của mình ở trong tôn giáo nó là phát triển mạnh nhất. Nhưng mà nếu mà phát triển cái tâm kính tin mạnh mà không có trí huệ đó, nó thành cuồng tín. Nhưng mà đó là lý do cái lỗi lầm là không có trí huệ, chứ không phải lỗi lầm nơi cái kính tin. Kính tin nó có sức mạnh ghê lắm. Thành ra Đức Phật vẫn lấy cái sức mạnh đó để giúp cho con người ta giác ngộ. Đức Phật vẫn xuất hiện như là một vị giám chủ, Đức Phật không xuất hiện như là một người tầm thường. Nó sẽ không có nhiếp được tâm người ta, nó sẽ không kích thích được cái lòng kính tin của người ta. Chính đó là lý do cho mình thấy là đại thừa phương tiện, thành Phật cũng chỉ là phương tiện thôi. Phương tiện đó để làm gì? Để khai ngộ cho chúng sinh, để giúp cho chúng sinh. Thì ở đây á, Đức Phật muốn cho Ngài An An tránh được cái tâm lý kỳ quặc là cứ chỉ thấy cái tâm phân biệt là của mình. Bây giờ Đức Phật mới cố làm sao cho Ngài An An thấy được là cái tâm mà không phân biệt, cái tâm thường trụ là mình. Thì khi mình thấy được như vậy rồi á, thì tự nhiên tâm nó an. Khi mình thấy được như vậy rồi thì mình bảo chứ dĩ nhiên là không vọng tưởng, không nghĩ đông nghĩ tây là đúng. Còn thường thường mà nếu không suy nghĩ thì hết nó thành gỗ đá là sao? Còn bây giờ mình biết chắc chắn là mình không có thành gỗ đá, mà mình có một cái bản thể, nó không phải là chạy theo các trần suy nghĩ thế này thế nọ, nhưng mà nó không phải gỗ đá. Thì lúc bây giờ mình sẽ có một sự tự tin hơn. Thành ra Đức Phật mới phải trình bày như vậy. Nếu bây giờ mà cứ lìa hết các tiền trần mà không có cái phân biệt nữa, thì ở đây Đức Phật có nói là có một số ngoại đạo họ cho đó là minh đế, nhưng mà cái đó là sai. Bởi vì những cái đó nó chỉ là pháp trần, như là lúc trước mình nói á. Ví dụ bây giờ tôi ngồi yên tĩnh, tôi không suy nghĩ hết, tôi ngồi thiền định, tôi vào đó tôi thấy một cái cảm giác bao la mênh mông, cái cảm giác bao la, nó cái nghĩa mênh mông, nó cái nghĩa an lạc, cái gì nó là pháp trần. Nó thành ra cái tâm đó nó vẫn nương vào một cái cảnh bên ngoài, cảnh đó là pháp trần, tức là những cái ý nghĩa, những ý tư tưởng, những cảm giác. Nếu bây giờ lìa luôn những cái đó thì tâm nó mất sao? Thành ra muốn tìm ra cái tâm chân tâm của mình á, phải làm sao nó lìa tất cả mọi cái điển trần như vậy. Tức là không phải nó lìa cái cảnh bên ngoài, mà cái cảnh ở trong thiền định của mình á, mà không phải cảnh trong thiền định, mà những cái cảm giác yên tĩnh trong thiền định của mình á, mình cũng phải lìa luôn, mình mới tìm ra được cái chân tâm của mình. Thì ngài A Nan mới bạch với tâm tính của tôi á, thì đây Đức Phật mới cho ngài A Nan một câu như vậy: nếu mà cái tâm tính mà ông nhận là của ông á, mà nó đều có cái chỗ mà để nó trả về hết á, thì cái gì là chủ đây? Tại vì ông chủ phải ở lại, ông chủ phải ở lại nơi ông. Còn những cái gì mà nó có chỗ để nó đi á, thì bây giờ lấy xem cái gì là chủ. Ông A Nan mới bạch: như tâm tính của con đều có chỗ trả về, thì tâm tính của Như Lai giận làm sao lại không có chỗ trả về? Ngài A Nan bảo: bây giờ cái tâm phân biệt của con á, thì nó đều có cái chỗ để nó đi về hết, thì bây giờ cái tâm thanh tịnh của Đức Phật dạy á, thì như thế nào là nó không đi đâu, nó không đi về đâu hết. Xin Phật thương xót chỉ bảo cho con điều ấy. Đức Phật mới bảo với ngài A Nan: thì giờ hãy lấy cái tính thấy của ông thấy tôi đây. Tính thấy ấy tuy không phải là tâm tính như mặt trăng thứ hai, tuy không phải là tâm tính nhưng nó như mặt trăng thứ hai, song nó không phải thật là mặt trăng. Cái câu này trong kinh Hán Văn nó cũng khó hiểu lắm. Ông hay nghe cho chín chắn, nay tôi chỉ ông hay các cái nghĩa mà không thể trả về được. Ở đây Đức Phật dạy như vậy, bây giờ bắt đầu phân ra nữa. Quý vị nào thích Như Lai tạng đỡ qua thấy, đỡ phải học tính không á, thì bây giờ từ từ nó bắt đầu thấy Như Lai tạng nặng nề rồi đó. Đức Phật phân như vậy này, Đức Phật phân ra mặt trăng thật, mặt trăng thứ hai, và ở đây chưa, ở đây mới nói thôi, nhưng mà tôi nói trước còn là có một cái nữa là chắc bản dịch này không có. Mặt trăng thật, mặt trăng thứ hai thì hơi thiếu, và một cái bóng trăng. Bóng trăng là cái nó hiện ở dưới lòng sông á, cái đó kêu là bóng trăng. Mặt trăng là cái có thật, cái mặt trăng thứ hai á, là cái dù mình hoa mắt nhưng mình nhìn thấy, như là nó có hai mặt trăng. Cái mặt trăng thứ hai thì bây giờ nó có ba cái như vậy, rồi Đức Phật phân ra làm ba rồi. Thì để xem Đức Phật nói nữa: A Nan, đại giảng đường này mở rộng phương đông, khi mặt trời lên thì sáng, nửa đêm vắng không có trăng thì mây mù mờ mịt lại tối tăm. Chỗ có các cửa thì thấy thông suốt, chỗ có tường nhà thì thấy ngăn bịt. Chỗ phân biệt được thấy các cảnh sắc duyên, trong chỗ trống rỗng toàn là hư không. Cảnh tượng mù mịt khi bụi nổi lên, mưa tạnh trời thanh lại thấy trong sạch. Giờ Đức Phật giải thích cái thấy: khi có mặt trời sáng anh thấy sáng, khi mà không có trăng mây mù đêm tối anh thấy tối tăm, khi chỗ nào mà có cửa sổ thì thấy thông suốt, ngay chỗ tường thì thấy nó ngăn bịt lại. Chỗ nào mà mình tâm nó có thể phân biệt được là nó thấy cảnh sắc này nó làm duyên cho nó, còn trong hư không trống rỗng thì nó chỉ thấy là hư không, không có thấy là cái bàn cái ghế cái gì hết. Khi nào mà nó thấy mù mịt là bụi nổi lên, khi nào mà trời không khí trong tạnh, trời thanh này nọ thì nó thấy trong sạch. Tức là nó theo các cảnh nó phân biệt, cái thấy nó biến đổi như vậy. A Nan, ông đều xem rõ các tướng biến hóa ấy, nay bây giờ tôi trả các tướng ấy về chỗ bản nhân của nó. Bây giờ Đức Phật đưa ra một số các cái tướng khi mình nhìn thấy như vậy. Nói chung giờ Đức Phật bắt đầu bảo là những cái đó nó chỉ là khách thôi, nó sẽ có cái chỗ nó đi đến của nó, chỗ trở về của nó. Thì trong các tướng mà ông thấy đó, cái sáng nó trả về cho mặt trời. Khi mặt trời lên mình thấy sáng, cái thấy sáng. Thì bây giờ muốn tìm cái thấy, bây giờ trả cái sáng đi, trả cái tiền trần đi. Cái sáng nó ở đó, rồi nó sẽ đi mất, bây giờ trả nó về mặt trời. Vì không mặt trời thì không có sáng, nguyên nhân cái sáng thuộc về mặt trời, cho nên cái sáng trả về cho mặt trời. cái tối trả về cho trăng tối, thông suốt trả về cho các cửa, ngăn bịt trả về cho tường nhà, các sắc duyên, các đồ vật sẽ trả về cho phân biệt, cái rỗng trống có không có gì hết trả về cho hư không, mù mịt trả về cho bụi, trong sáng trả về cho trời tạch. Và trong thế gian này có những cái gì cũng không ra ngoài cái loại ấy, tức là mình thấy gì, cái tính thấy mình đây rất thật, chỉ lấy tính thấy thì nó đạt thái nó như vậy, cái nào mình thấy thì mình cứ trả về đó hết. Nhưng mà sao sáng quá rồi trả về đèn đi, nhưng mà giờ cứng quá trả về bàn đi, cứ như vậy đó. Cái gì vậy, để xem cái tâm mình nó ở đâu. Còn cái tính thấy của ông á, thấy tám thứ kia thì ông được trả về đâu, là còn lại cái thấy á, mình trả về đâu. Vì sao ông trả về đâu đây? Nếu trả về cho sáng á, cái thấy mà nó đi theo sáng rồi đó, tức là nó về mặt trời, thì lúc nào mà không có sáng nữa, thì lúc không sáng thì sẽ không thấy tối, bởi vì sáng đi mất rồi. À, cái thấy nó đi mất rồi, nó đi theo cái sáng rồi, thì khi tối đến nó không thấy tối nữa. Nay á, thì các thứ sáng tối có khác nhau mà ông vẫn thấy, mà cái thấy đó nó không có sai khác. Nếu mình nói tiếp ấy, tức là ví dụ như cửa sổ nó thông suốt, nếu mà cái thấy mà mình cho nó đi theo với cái thông suốt thì khi mình nhìn cái tường nó chậm như vậy ấy, thì mình sẽ không thấy. À, nó theo vậy. Nhưng mà nếu mình bảo là bây giờ cái tường cái sự chặn bịt lại mình trả về cái tường, thì nếu mà cái thấy nó đi theo cái đó luôn thì khi mình nhìn qua cửa sổ thì không có cái thấy của mình nữa. Thành ra như vậy, nếu mà cái thấy nó không trả về đâu được hết á, chính nó là mình với là ai nữa. Cái thấy nó là mình với là ai nữa.
À, quý vị nghe cái này, nhưng mà ở đây á, ai cũng cảm thấy là thì thấy nó là mình. Nhưng mà đây Đức Phật phân tích để cho mình thấy cái thấy nó không động. Còn mình luôn luôn mình thấy như tôi nói trước, một mặt mình thấy cái thấy của mình là những cái gì động, thấy của mình là cái mà nó chạy theo tiền trần. Cái mặt thứ hai mình thấy cái thấy là một cái tôi không biến đổi. Thành ra cả hai cái đó nó đều chặt. Bây giờ Đức Phật muốn chỉ cho mình thấy là có một cái thành phần ở trong cái thấy đó mà nó thanh tịnh, nó không phải ngã, mà nó không biến động, nó làm chủ. Các cái thấy có thể trả về tự nhiên không phải là ông. Nếu cái nào có thể trả về được thì sẽ không phải là ông ngay cả cái thấy nữa. Còn cái mà không thể trả về được thì không phải là ông, thì còn là ai nữa. Vậy thì biết rõ ràng rằng tâm ông vốn là nhiệm màu trong sạch sáng suốt. Ông tự mê lầm bỏ mất tính bản nhiên mà chịu luân hồi, thường bị chìm đắm trong bể sống chết, nên Như Lai gọi là đáng thương xót. Bây giờ mình có thể lấy một ví dụ cho mình thấy dễ hiểu. Bây giờ mình cho biển, nó cũng sống động như mình đấy, nó cũng có nhận biết như mình. Thế thì khi nào mà gió thổi mạnh á, thì cái biển nó sóng nó đánh lên cao cả chục thước á. Đến khi mà gió yên á, thì cái biển nó lắng xuống, nó không động gì hết. Thế thì cái gì động mà cái gì không động, thì sóng có động mà cái biển thực ra nó không động hết. Cái nước biển nó là một, động nó phải có thay đổi, nó phải rời đổi, nước biển nó không có. Và điều thứ hai nữa, nếu mình cho cái biển nó như là một con người nó biết suy nghĩ, thì khi nào mà gió lớn mà nó lên cao, nó dâng sóng lên cao cả trăm thước thì nó nghĩ là nó sinh. Khi nào mà nó lắng xuống, nó nằm im, nó nghĩ là nó diệt. Rồi nó lấy cái lên cao là sinh, nó lấy cái nằm im là diệt, đó là nó. Rồi nó thấy nó sinh, nó tử. Rồi nó thấy nó đau khổ, mà nó quên mất cái bản thể, bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh của nó. Thì cái Như Lai tạng của mình với lại cái đời sống của mình nó y như vậy. Và mình nghĩ thêm một điều nữa này, cái sóng lên cao ấy, với lại cái yên lặng ấy, nó không ra ngoài nước biển. Thì mình thấy cái sinh diệt của mình ấy, nó không ra ngoài cái Như Lai tạng, thể Như Lai tạng của mình. Thành ra vì vậy ấy, có chứng được cái bản thể bất sinh bất diệt, nó không có trở ngại gì cho cái sự sanh diệt ấy. Khi mình chứng đúng được cái chân lý ấy, cũng như khi cái biển nó giác ngộ ra, nó dù có lên cao xuống thấp, nó không tăng không giảm, nó thì nó vẫn lên cao, nó vẫn xuống thấp như thường, nó không trở ngại gì cái đó. Thành ra khi mình giác ngộ rồi á, thì sinh tử không còn là một vấn đề nguy hiểm. mà sinh tử là an lạc. Không cần bỏ sinh tử. Khi mình chưa giác ngộ, sinh tử là vấn đề nguy hiểm. Khi mình chưa giác ngộ, tâm vọng tưởng, tâm phân biệt tôi người của mình là một sự nguy hiểm. Khi mình giác ngộ rồi á, thì cái tâm mà phân biệt tôi người vọng tưởng á, là một sự an lành, nó không có nguy hiểm trong đó. Thành ra chính vì vậy, đó là chỗ khó của Phật pháp. Thành ra mình cứ nghĩ là tôi giác ngộ rồi là tôi không còn, tôi sẽ khác hẳn mọi người, không giống ai hết á. Người ta cười á thì tôi không cười, người ta khóc á thì tôi không khóc, thì tôi cười nữa. Người ta đi thì tôi đứng, người ta đi ngủ thì tôi ngồi. Không phải như vậy là giác ngộ. Giác ngộ nó không trở ngại gì cái đời sống bình thường của mình, cái tâm sinh tử của mình. Nói với tâm sinh tử đó, cái tâm hàng ngày của mọi người là một. Mình chưa tìm ra cái giác ngộ, mình ngạc nhiên mà tâm hàng ngày của mình toàn là nghĩ điều xấu không ạ? Nghĩ tham, nghĩ lam, nghĩ đủ thứ hết á. Rồi bây giờ có giác ngộ rồi mấy cái đó còn nguyên. Đó là một cái điều rất khó đạo Phật. Nhưng mà những kinh nghiệm các vị Bồ Tát ấy, thì nó vui lắm, nó như vậy đấy. Mình phải lấy thí dụ mình mới thấy, kể cả tâm nữa. Thí dụ như bây giờ một ông bố ha, ông có một đống 10 đứa con, ông bố vui tính thì là có một lô 10 đứa. Thì 10 đứa con đó thì nó còn nhỏ ngang ngang nhau á, nó chơi giỡn nhau. Thì trong cái tâm của nó á, trong cái tâm của nó tất cả những cái chuyện mà nó đùa giỡn với nhau là chuyện có thật. Nó đặt ra chuyện đó mà nó cho là có thật, nó tha thiết như vậy. Nó nói ví dụ như bây giờ nó đánh bài với nhau đi. Nó có thể nó xé giấy nó làm tiền. Nhưng mà nó chơi nó say mê nó quan trọng lắm. Nó thua một cái tờ giấy nó cũng có thể nổi khùng lên đó. Nó có thể đánh nhau, anh em có thể chửi lộn, có thể đủ thứ đó. Lúc đó nó căng thẳng, nó thấy thật. Bây giờ ông bố, ông nhà bố ông chơi, bố ham vui mà. Ông bố là tiền thân Hồ Chí Minh á. Bố nhà bố mà cho bố chơi với mấy con. Rồi 5-6 xích xích qua bên cho ba ngồi nữa. Bố chơi. Và ông chơi nhưng mà tâm ông luôn luôn tỉnh táo. Ông biết đó là một trò chơi. Ông vui với tụi con. Và ông cũng đóng đầy đủ tất cả cái vai trò căng thẳng như vậy. Nó ăn gian bố, bố cũng chịu. Bố bảo mày chơi mà ăn lận cũng được, mày trả lại mấy cái tờ giấy cho bố đây. Bố đòi căng thẳng lắm. Nhưng mà cái chuyện đó tâm ông nó luôn luôn biết nó là một trò chơi vui với các con, hòa với các con. Nó vẫn có tất cả những cái điểm căng thẳng như vậy, nhưng mà nó không tai hại cái gì hết. Thành ra cái tâm giác ngộ các vị Bồ Tát đó, mình ngạc nhiên ấy. Nhưng mà các vị Bồ Tát trở lại vẫn có tham sân si, trở lại cái thế gian, hòa đồng thế gian, vậy thì giải thoát ở đâu? Mình có thể đặt câu hỏi vậy. Nhưng mà nếu có giác ngộ rồi mình mới biết. Mà bây giờ mình chưa biết ấy, thì Đức Phật hứa chứ chắc với mình điều. Mình có giác ngộ rồi đi, tham sân si vẫn giác ngộ. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề tham si đối với mình nó nặng nề, nó là một cái tội ác kinh khủng. Thành ra khi mình nghe cái câu mà tham si vẫn giác ngộ là mình giật mình. Nhưng mà mình giác ngộ thì mình sẽ thấy được. Thành ra quan cũng như là trong vãng sinh luận đó, cuối cùng ngày thế thân mới nói, khi mà Bồ Tát sinh tịnh độ mà trở lại thế gian này đối với các vị A-la-hán nó là nguy hiểm nhất, sinh tử luân hồi đại nguy hiểm. Thì Bồ Tát thấy nó là đi dạo chơi thôi, vô vườn rừng ngắm cảnh dạo chơi. Lâu lâu mình nhìn thấy một người phiền não thì nó như là một đóa hoa hồng có gai. Nhiều người vẫn vác về vườn trồng ngắm say sương sương gì đâu. Thật sự nhiều khi mình bảo là rồi làm chuyện là ngày rồi sinh tử nó đến thì cũng y như là mình ông bố giỡn chơi với đứa con vác súng bắn tàng cũng té đang chết, cả bộ cũng chết, nó là một cái chết cả bộ. Bởi vì cái giác ngộ nó thấy rõ cái gì là thật hết rồi, nó thấy rõ cái gì là giả hết rồi. Thành ra nhưng mà dĩ nhiên mình nói như vậy là mình phải hiểu cái tâm Bồ Tát, không thì mình cũng hiểu sai nữa. Tức là Bồ Tát không có phải chỉ ham vui mà mà không chịu ở tịch độ xuống để chơi thôi. Xuống đây chơi vui vui rồi trở về tịch độ thường. Không phải như vậy. Mình nghĩ như vậy đó là Bồ Tát vui quá, mất hết ý nghĩa. Thì Bồ Tát cũng phải ham vui. Mà tại sao mà nếu Bồ Tát mà có một cái tâm ham vui như vậy, các vị A-la-hán các vị A-la-hán sẽ chê trách vô cùng. Bởi vì cái tâm ham vui nó từ đâu nó ra? Ham vui nó phải từ tham ái, nó từ vô minh, nó từ có ngã. Cái ngã mình nó cản thọ cái sự ham vui đó. Thành ra một khi mà Bồ Tát bảo chứ bây giờ mình giải thoát rồi mà sao các ngài ở Niết Bàn kia nhìn chúng sinh như mộng huyễn mà nó vui vui, mình vô mà chơi cho nó vui chứ. Thì như vậy là chắc chắn nó sai. Là các vị A-la-hán mà chứ ông dối gạt chúng sinh, chứ ông nói cho tôi biết ngay tâm ông còn đầy dẫy tham sân si trong đó. Mà ông đòi giải thoát gì? Thành ra cái vấn đề, cái động cơ mà để mà Bồ Tát trở lại với chúng sinh nó phải là đại bi tâm. Các vị A-la-hán mà chứ ngài ông Bồ Tát ông đã biết rằng thế giới vốn là không, chúng sinh không thực có, tứ đại ngũ uẩn gì cũng dai không, không vô ngã hết. Thế tự nhiên mà ông lại nghĩ cái chuyện, nghĩ chuyện gì mà ông còn tiếp xúc với chúng sinh kia? Bộ ông lẽ ông còn thấy chúng sinh có thiệt à? Không lẽ ông còn thích cái đời sống này có cái gì vui hả? Ông còn chưa thấy rõ tiền trần là giả dối này nọ sao? Nên thì Bồ Tát trả lời không, tất cả cái đó đối tôi nó giả hết á. Và vậy thì sao ông còn dính lý chúng sinh? Thì vì đại bi, cái động cơ nó phải đúng, cái lý do nó phải đúng như vậy. Thì lúc bây giờ cái sự hiện hữu của mình theo tham sân si nó mới đúng nghĩa. Mình từ lúc đó mình, người ta bảo chứ tại sao Bồ Tát vẫn còn tham sân si? Thì Bồ Tát mà vì đại bi, vì đại bi. Cũng như mình bảo ông bố ấy mà cứ bà vợ ngồi than với mấy hàng xóm, ông chồng xã tu mà sao tối ngày chơi mấy con nhỏ con nít không bắn súng này hè nó, thì ông bố mà cứ bởi vì tôi thương nó. Còn nếu ông bố mà tôi đâu thương, nó thấy vui quá tôi chơi thì mấy bà xung quanh bảo thế ông mát tối ngày ông chỉ chơi con nít không rồi. Thành ra mình không có cái động cơ đó mình thành mát. Thành ra còn ông nói là tôi thương tụi nó, tôi muốn hòa đồng tụi nó, tôi để tôi dạy dỗ nó, tôi nâng đỡ nó để tôi cho nó vươn lên, tôi mang lại những niềm vui, vậy tôi khuyến khích nó mà tôi đưa nó đến cái chỗ ngay thẳng, thì đó là động cơ chính yếu, không ai có thể trách ông là mát được hết. Đấy, thành ra chính vì vậy mà có thể nói là A-la-hán sẽ thiếu cái đó. Nhưng mà A-la-hán sẽ có thể lý luận là ông đại bi chi vậy, chúng sinh có thiệt không mà đại bi? Ông có trí huệ chưa? Nếu chưa có trí huệ thì ông sẽ thấy chúng sinh có thiệt, mà nếu ông thấy chúng sinh có thiệt thì ông thấy có đại bi. Thì Bồ Tát mà không, không những tôi thấy chúng sinh thiệt mà tôi thấy đại bi cũng không thiệt luôn. Đó là vấn đề. Vấn đề nữa, Bồ Tát có thể vặn hỏi lại này. Chúng sinh không có thiệt, vậy tại sao ông lại trốn chúng sinh? Bộ chúng sinh có thiệt này, bộ đau khổ nó có thiệt này, sao phải ông lại phải lánh chúng sinh? Ông phải bỏ sinh tử nhập niết bàn. Vậy ai có trí huệ? Bồ Tát có thể vặn lại như vậy. Thành ra chính vì vậy